Anh chị em, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với người. Đức Giêsu đến gần cửa thành, đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn. Người này là con trai duy nhất và mẹ anh ta lại là một bà quá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạy lòng thương và nói: "Bà đừng khóc nữa." Rồi người lại gần sờ vào quan tài, các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy." Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: "Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người." Lời này về Đức Giêsu được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận. Đó là lời Chúa. Hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Monica. Ai trong anh chị em, các bà, các chị tên Thánh là Monica, hoặc những anh nhận Thánh Monica là một mạng, xin giơ tay. Các bà mẹ Công giáo nhận Thánh Monica là một mạng mà không giơ tay nữa, còn ai giơ nữa bây giờ? Chưa gì đã chối rồi. Rồi, chúng ta một tràng hoa tay thật lớn để chúc mừng những người nhận Thánh Monica là một mạng. Thưa anh chị em, khi chúng ta nhận một vị thánh nào đó làm bổn mạng, thì chúng ta làm cái gì? Nhận làm bổn mạng thì chúng ta làm cái gì? Hả, thưa anh chị em? Hả? Làm gì? Noi gương. Gì nữa? Gì nữa? Cầu nguyện. Gì nữa? Hy sinh, rồi vân vân. Thế thì khi mình nhận một vị thánh nào làm bổn mạng, và nhất là khi mình mừng bổn mạng, thì chúng ta không dừng lại ở cái chuyện mừng, ở cái chuyện hoan hô, vỗ tay, rồi tiệc tùng, rồi liên hoan, ngay cả chúng ta rước sách. Nếu mà chúng ta chỉ dừng lại ở những cái nghi lễ, ở những cái hình thức, ở cái tiệc tùng liên hoan, vỗ tay vân vân, thì bao nhiêu cái lễ bổn mạng trôi qua, cuộc đời của ta vẫn không có gì thay đổi. Như các chị vừa nói, là khi mình mừng lễ Thánh Monica thì mình noi gương, mình bắt chước Thánh Nữ Monica, rồi mình cầu nguyện để xin Thánh bổn mạng cho mình được học đòi, được bắt chước, được noi gương Thánh bổn mạng ấy trong cuộc sống cụ thể của mình. Đúng không ạ? Vâng. Chứ còn nếu mà chúng ta mừng bổn mạng chỉ là vui, rồi vỗ tay, rồi tiệc tùng, rồi liên hoan, rồi rước sách, rồi kiệu càng mọi thứ, rồi ra về không có gì thay đổi, vẫn vũ như cẫn. Là gì? Vẫn như cũ, có gì thay đổi cả. Năm sang năm lại đến hẹn lại lên, lại mừng lại rước, rồi sang năm lại đến hẹn lại lên. Cứ như thế thì không có gì thay đổi, và chúng ta cũng không có biến đổi được cuộc đời của mình như thế nào cả. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, anh chị em thấy là Đức Giêsu, Ngài nhìn thấy một cái cảnh. Cái cảnh đó là cảnh gì thưa anh chị em? Có phải là cảnh người ta đang mừng lễ, đang rước sách linh đình như chúng ta hay không? Có không? Đức Giêsu thấy cảnh nào? Người ta đang đi đâu? Không phải đi rước như chúng ta vừa đi rước, mà đi đâu? Đưa ma. Đưa đám tang. Ma nó có thấy nó đâu mà đưa nó. Ta đưa đám tang. Mà đưa đám tang ai thưa anh chị em? Một người thanh niên. Mà thanh niên ấy là con của ai? Con trai thứ mấy? Con một. Con duy nhất của một bà quá nữa. Chúng ta thấy cái cảnh gọi là mẹ quá con côi là thương lắm rồi. Mà đây cái bà quá ấy có mỗi một cái thằng con trai, ông chồng thì đã lìa bà ấy về trời rồi. Bây giờ còn lại mỗi cái thằng con trai là nguồn an ủi duy nhất của bà. Thì giờ phút này thằng đó lại nằm in bất động, lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống. Trời hay không hỡi trời? Trời hay không? Hay. Trời biết không? Trời thương không? Cho nên Đức Giêsu thấy cảnh ấy thì Ngài trang lòng thương. Chúng ta nhớ dùng cái ba chữ này rất quan trọng. Thấy cái cảnh đó thì Chúa Giêsu thấy. Lúc nãy tôi vừa mới đến, cha sứ ra đón, bảo cha Long, cha nhìn trời cho thấy thế nào, đen quá có nên rước hay không. Tôi nhìn lên trời thấy cơn mây đen đặc, thì tôi nhớ đến cái chuyện thánh nữ Faustina. Lúc đó trời tối đen và thánh nữ Faustina nhìn lên lòng thương xót Chúa, và thánh nữ Faustina Chúa nói con cầu nguyện đi, con cầu nguyện đi rồi thời tiết sẽ thay đổi. Và thánh nữ cầu nguyện thì cơn bão nó biến mất. Thì trước khi trả lời cho hoàng, tôi có nhìn lên trời thấy mây đen, tôi cũng nói với Chúa, lạy Chúa, Chúa chạy lòng thương mấy bà mẹ này gái được không? Chúa chạy lòng thương mấy chị này gái được không? Bây giờ mà làm trong nhà thờ thì nhà thờ nó bé rồi, chật quá rồi, nóng quá, mà lễ đài này thì đẹp quá, Đức Mẹ đang đứng chờ, con của mẹ cũng sẵn sàng ban ơn. Nếu chúng ta tin, nếu chúng ta cầu khẩn, nếu chúng ta tín thác vào Chúa. Cho nên tôi nói Chúa, mấy bà này dễ thương lắm, mấy bà mẹ mà. Bây giờ toàn những các ông gọi là phúc thay ai lấy được vợ hiền. Khi mà lấy được các bà này là phúc 70 đời. Tôi nói là, rồi chào phát tay, anh chị em. Ta lấy được các bà là phúc 70 đời. Còn nếu mà lấy phải vợ giữ, coi như là tuổi thọ giảm mất một nửa. Thì Thánh Kinh nói mà, ai mà lấy được vợ hiền thì tuổi thọ tăng gấp đôi. Vậy thì các ông lấy được vợ giữ thì đời các ông tàn. Thì tôi nhìn lên Chúa Giêsu, tôi nói mấy bà mẹ này dễ thương quá, chả lẽ Chúa để mưa sao Chúa? Chúa đổi cái cơn mây để đi chỗ khác dùng con cái được không? Ê, tôi nói với cha hoàng, cứ rước đi, chắc không sao. Cha hoàng bảo chắc không, thì cứ làm đại đi. Chứ biết sao giờ, ai cho nói chắc, lỡ vừa ông hoàng bảo mình nó phép sao? Nói mà cũng run run, đó là cái niềm tín thác. Đó là cái sự tín thác nơi Đức Giêsu. Đức Giêsu đứng giàu lòng thương xót mời gọi chúng ta là tín thác nơi Ngài. Mà tín thác nơi Ngài là ta hoàn toàn tin tưởng vào Ngài, phó thác vào Ngài. Mặc dù không biết là tí nữa có mưa hay không, mặc dù không biết là ngày mai sẽ như thế nào, mặc dù không biết rằng là như Monica, không biết bao giờ cái người chồng khó ưa, khó tính, khó nết của mình mới quay trở về với Chúa, mà nhất là không biết bao giờ cái đứa con trái tính, cái đứa con mà ngỗ nghịch, cái đứa con mà hoang đàng Augustino đấy, nó cứ chạy theo thế gian, chạy theo thế tục, bao giờ nó mới quay về với lòng thương xót của Chúa, hoàn toàn không biết. Không biết bao giờ và không biết như thế nào. Nhưng mà Monica vẫn hoàn toàn tín thác vào Chúa, kiên trì cầu nguyện trong suốt mấy năm. Mấy năm, gần 20 năm. Ta cứ chọn là 20 năm đi. Cứ chọn là 20 năm thì 20 năm đấy trong kiên trì cầu nguyện, trong nước mắt, trong đau khổ. Và cuối cùng thì Monica đã được Chúa nhận lời, đã được Chúa ban ơn hơn cả những gì Monica mong ước. Monica chỉ mong ước rằng người chồng quay trở lại. Chúa đã nhận lời. Trước khi ông ta chết, ông ta đã quay trở về với Chúa, người chồng. Rồi thằng con Augustino, thì trước khi mà Monica lìa đời thì Augustino cũng đã được ơn quay trở về với Chúa vào đêm vọng phục sinh. Mà không chỉ như thế, Augustino quay trở về với Chúa là một người đang tội lỗi, đang xa lìa tình yêu của Chúa. Mà Augustino được ơn quay trở về với Chúa không chỉ là một người con của Chúa, mà lại còn là một vị thánh, vị đại thánh nữa, thưa anh chị em. Cho nên hai mẹ con mừng kính, mừng mẹ trước và mừng con sau. Chúng ta thấy tình thương của Chúa, ta thấy lòng thương xót của Chúa lớn hơn những gì ta mong, ta ước, ta đợi, ta chờ. Chỉ có điều là con người của mình, mình muốn cái gì là phải làm ngay. Nguyên điển ta gọi là văn hóa fast food, tức là thức ăn nhanh. Cái gì cũng phải nhanh, gọn, lẹ, không có kể cả. Chứ mình cầu nguyện mình cũng muốn là lạy Chúa, Chúa làm liền đi Chúa, lạy Chúa, Chúa ra tay ngay đi Chúa, lạy Chúa, Chúa cứ để đến bao giờ. Tôi thấy mấy bà xin tôi khấn, xin cầu nguyện, trai cho cầu nguyện lòng thương xót Chúa cho chồng con đi. Làm sao mà bao nhiêu năm nay rồi, con đi lễ, con đi cầu, con đi khấn hết chỗ này đến chỗ kia, mà ông ấy càng cầu càng khấn bao nhiêu thì ông càng nhậu bấy nhiêu. Có không? Đấy, thực tế là như vậy. Mình càng cầu càng khấn thì dường như nó càng bi đát thêm bấy nhiêu. Chúa thử thách lòng tin của mình. Rồi có những bà mẹ nói, cha ơi, 12 giờ đêm còn nhắn tin, cha ơi, cầu cho chúng con với, con và con gái của con đang, bây giờ là 12 giờ đêm còn đang ở ngoài vườn, muỗi nó cắn quá. Ủa sao vậy? Chồng của con đi nhậu về, rồi ông ấy đánh rồi ông đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà. Bìa đang nằm ngoài vườn, muỗi cắn quá, không biết bao giờ ông mới cho vào trong nhà mà ngủ. Rồi có bà mẹ khác, 1 giờ đêm, cha ơi, chồng con đã bắt con quỳ tới bao giờ đây cha? Cũng cứ ngồi nhậu mà cứ bắt vợ phải quỳ bên cạnh hầu rượu. Chúng ta thấy là ngày hôm nay còn rất nhiều Monica, mà có khi còn bi đát, còn thê thảm, còn thê lương, còn te tua hơn cả Monica mà chúng ta đang mừng kính ngày hôm nay. Đúng không ạ? Còn rất nhiều. Ở đầu tháng vừa rồi tôi đi chuyến công tác Bắc Ái, đi phát gạo, phát mì cho những anh chị em ở ven sông Sài Gòn. Chúng ta thấy là những tòa nhà thật là lớn, building thật là lớn, nhưng mà Sài Gòn hoa lệ đâu phải chỉ có cái đó. Đi vào sâu bên trong ta thấy còn biết bao nhiêu những gia đình cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc, rồi không có sách vở để mà các em đi học. Chúng tôi đi dọc theo những con kênh, dọc theo cái sông Sài Gòn, người ta không có nhà, người ta sống ở trên những cái ghe, cái thuyền. Rồi cả ngày các ông ngâm mình dưới nước để bắt những con chuồn, để lấy con chuồn đó cho những người đi câu cá. Ngâm mình dưới nước 8 tiếng một ngày để kiếm được ít chuồn đem bán. Thì chúng tôi trên một cái ghe cứ đi vòng vòng, rồi tới gia đình nào đó gửi cho họ gạo, gửi cho họ mì, rồi nếu mà người công giáo thì gửi cho họ tấm ảnh lòng thương xót Chúa, gửi cho họ cuốn sách, nếu họ có đĩa, có máy thì gửi cho họ cái đĩa bài giảng lòng thương xót Chúa cho họ nghe. Vui lắm, thêm chuỗi chẳng hạt mân côi để họ kính Đức Mẹ, rồi lên chuỗi lòng thương xót. Thế thì trên cái ghe của chính chúng tôi thấy có một con bé, tôi ăn cái gì tôi đưa nó cũng không ăn. Rồi lúc mà tôi nằm mở mắt ra thì thấy thêm một con đứa bé nữa, hai đứa nó cách nhau chừng 2-3 tuổi. Rồi tôi mới hỏi tụi con ở đâu, nó cứ lắc đầu, nó sợ hãi, nó không trả lời. Thì cái bà chủ ghe bà nói, cha ơi, cái con bé này là nó mới có 7 tuổi, còn con kia là 9 tuổi. Bảo nó ở đâu vậy? Nó ở dưới Bến Tre, mà bố của nó thì là Sì Ke, cho nên là mẹ nó khổ lắm, đánh đập ba mẹ con nó suốt,
và mới vừa rồi nhà không còn cái gì để bán nữa, thì ông ta mới đem bán cái đứa con của mình, cái gì đem bán cái đứa bé, nó gầy quá đem đi bán, người ta bảo nó gầy quá người ta không mua, cho nên ông đem về. Rồi hôm sau hết cơn xì ke, ông lại xách cái đứa lớn đi bán. Thì xách đứa lớn đi bán thì người ta bảo đứa này ông ấy sợ là ông ấy bị dính HIV, mà người ta nghi nữa đứa con của ông cũng dính HIV, cho người ta cũng không mua. Rồi không còn tiền, không còn cái gì cả, thì cái đứa người chủ ghe này là em gái của cái mẹ hai đứa bé mới về Bến Tre, sợ quá một đêm kia cho ông ấy uống rượu, ông say rồi dắt ba mẹ con trốn từ Bến Tre lên Sài Gòn. Mà lên Sài Gòn không có chỗ nào ở thì lang thang ở trên cái ghe như vậy. Hai đứa bé nó không có giấy tờ, không được đi học. Bà mẹ thì đi may vá kiếm cơm sống qua ngày. Tôi thấy cái hoàn cảnh nó thương tâm như vậy, thưa anh chị em. Rồi tôi đưa tiền để cho hai cháu nó ăn cơm rồi mua sách vở. Nó nói con mua sách vở nhưng mà con đâu có giấy tờ đâu, con đi học. Mà chả lẽ cuộc đời của hai đứa nó cứ trôi giặt như vậy, thưa anh chị em. Rồi cái ông chồng ở Bến Tre cứ như vậy hay sao? Rồi bà mẹ ngày hôm nay cứ lang thang rồi đi may vá kiếm sống qua ngày. Còn nhiều cái hoàn cảnh thương tâm lắm, thưa anh chị em. Cho nên Đức Giêsu bài tin mừng ngày hôm nay, ngày nhìn thấy cảnh mẹ quá con côi, mà đứa con trai đó nó chết rồi, cho nên Chúa dạy lòng thương. Đó là điều mà Thiên Chúa không bao giờ bỏ con người. Chúa nhìn xuống con người ngày hôm nay, bao nhiêu người đau, bao nhiêu người khổ, bao nhiêu hoàn cảnh éo le, bao nhiêu những bà mẹ sống, người ta gọi là cơm trộn với nước mắt mà ăn, còn đau khổ có khi hơn cả Monica ngày xưa nữa, thưa anh chị em. Mà đứa con không chỉ là như Augustino. Augustino thì dù sao đi nữa cũng là dân học thức, đi dạy học ở Milan, chỉ chạy theo thế gian, theo thói tục người đời mà không tin vào Chúa. Còn đây có những bà mẹ mà thưa cha, con là người mẹ 67 tuổi, bây giờ bốn đứa con của con thì ba đứa tâm thần, một đứa thì tăng tăng, biển con sống làm sao, còn ông chồng là 70 cũng già lão rồi, chẳng tìm cách nào cho cứu giúp con. Nhiều hoàn cảnh thương tâm lắm, thưa anh chị em. Rồi bà mẹ khác có hai đứa con, đứa con gái là 20, đứa con gái tiếp là 18, cái đứa 18 yêu một cái thằng, rồi đẻ ra đứa một lúc hai đứa con, mà để đẻ thiếu tháng, đứa con đẻ có 6 tháng mấy nó còn khúc ngắn xíu. Rồi bà mẹ không có tiền thuốc, không có tiền lo cho con, mới nhắn tin cho tôi bảo con là người ngoại đạo, nhưng mà con nghe nói về lòng thương xót của Chúa, con nhắn tin cho cha, cha cho người đi giúp con. Thì chưa cho anh em lòng thương xót đến thì gặp bà mẹ trẻ quá, 18 tuổi, hai đứa con ngắn khúc về nằm trong phòng kiếm. Bác sĩ bảo bây giờ cha mà không lo cho nó thì chúng tôi cũng bó tay, vì không có tiền thuốc thì chúng tôi chịu, mà hai đứa này nó chết thì nó chết oan uổng, thì chúng tôi phải dốc hết sức mà lo đường khúc. Mai lại bảo thưa cha còn khúc nữa, rồi mai lại còn khúc nữa. Thì cuối cùng là hay ở cái chỗ là cái bà mẹ, tức là bà ngoại và mẹ của nó nói là thưa cha bây giờ con cần cái này hơn, đó là xin cha rửa tội cho hai đứa này, rửa tội cho hai đứa này để nó được ơn quay trở về làm con của Chúa, rồi nó sống chết như thế nào xin phó thác cho Chúa. Tôi nói bà tin vào Chúa không? Bà con tin vào Chúa, cho nên con mới xin cha rửa tội cho hai đứa cháu của con chứ. Thì chúng tôi đến bệnh viện thì bác sĩ chỉ cho vô ngõ thôi, thì mình đứng mình cầu nguyện thì xin Chúa biến đổi, xin Chúa rửa tội, xin Chúa thánh hóa, và gọi tên thánh là một đứa là Maria, một đứa là Faustina. Và người bà, người mẹ rất là vui, rất là hân hoan, và họ thấy rằng đó là món quà lớn hơn bao giờ hết. Họ tin rằng đứa con của bà nó sẽ là thiên thần, nếu nó chết nó về trời, nó sẽ phù hộ cho mẹ, cho bà. Thì chúng ta thấy rằng Chúa luôn luôn chạy lòng thương con người, cho bất kỳ cái hoàn cảnh của chúng ta như thế nào, thưa anh chị em. Hãy chọn niềm tin thác vào Chúa, tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Và Chúa nói với Faustina rằng cha cần những đau khổ của con. Faustina bảo Chúa ơi con khổ quá rồi, con chịu không có nổi, con đi loan truyền lòng thương xót Chúa mà con bị mọi người khinh chê, mọi người nghi ngờ, bề trên rồi chị em bảo con là bị mắc, bị tâm thần rồi bị quỷ ám. Chúa nói không sao đâu con, công cuộc của ta sẽ đi đến đích, nhưng mà ta cần những đau khổ của con. Chúa cần đau khổ của con để làm gì? Để cứu các linh hồn. Và lời cầu nguyện cho những linh hồn được quay trở về với lòng thương xót Chúa, lời cầu nguyện cho những đứa con hoang đàng, cho những người tội lỗi được ơn quay trở lại, là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất. Và ngay cả Đức Mẹ khi mẹ hiện ra với Faustina thì mẹ nói với Faustina thế này: mẹ là mẹ của Thiên Chúa, mẹ được tôn vinh là nữ vương, nhưng mà mẹ cũng phải chịu bao nhiêu lưỡi gươm đâm thâu, như là 7 lưỡi gươm đâm thấu trái tim. Chúng ta vẫn nói 7 sự đau đớn Đức Bà, 7 kinh kính mừng chia ra làm 7 phần. Mẹ nói rằng mẹ là mẹ của Thiên Chúa, mà còn mẹ cũng phải chịu như vậy. Cho nên mẹ còn là mẹ xót thương, mẹ còn gọi là mẹ xót thương nữa. Vì vậy hãy chạy đến với mẹ và nhờ mẹ đưa ta đến với Đức Giêsu trong niềm tín thác như là Monica, để qua những khó khăn, qua những thử thách, ta biết chắc chắn rằng Chúa nhận lời chúng ta. Mà nhận lời khi nào ngài ban ơn, ban ơn như thế nào để cho Chúa tính, đó không phải là việc của mình tính được nha. Anh chị em cầu nguyện với tất cả niềm tin tưởng như vậy. Lúc nãy tôi cầu nguyện xong bỏ thôi Chúa, con đi vào mặc áo rồi đi rước cha quản hà tổng, mưa nặng nề quá, bây giờ sao giờ, cứ rước đi cha, rước. Thế thì mấy cha mua mặc áo đi rước vừa lo. Cha quản hà bảo mưa thì có chỗ chạy không? Cha sứ bảo các cha thì có chỗ chạy, giáo dân thì ráng chịu. Ai có dù xe dù, chúng ta hallelujah, tạ ơn Chúa, hallelujah, hallelujah. Chứ đó là một cái ví dụ cho chúng ta thấy là tin vào Chúa thì phải tín thác, và có thể là mưa mình cũng nhận, đón nhận, mà không mưa mình cũng tạ ơn Chúa, mà mưa cũng hallelujah, ướt thì cũng hallelujah, mà khô thì cũng hallelujah, mà đi lễ xong về chồng ra nó vui mừng, nó chào đón mình, nó bảo em yêu dấu của lòng anh, mình cũng hallelujah, mà đi lễ về chồng nó cho cái bạt tay, nó bảo đi đâu giờ mới về, mình cũng hallelujah. Đây thưa chị em, đó là sự tín thác, đó là niềm tin như vậy. Và cuối cùng thì mỗi người, nhất là các bà mẹ, được ví như người ta lương y như từ mẫu. Người ta ví cái gì cũng ví cái hiền, cái đẹp, cái dịu dàng là của những người phụ nữ, của những người mẹ. Thì chúng ta xin Chúa qua lời bầu cử của Đức Mẹ và Thánh Monica cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay có được niềm tín thác là một. Thứ hai là biết chạy lòng thương, nhớ, biết chạy lòng thương chồng, biết chạy lòng thương con, biết chạy lòng thương những người sống chung quanh mình. Khi chúng ta biết chạy lòng thương thì ta sẽ quên cái đau, cái buồn, cái khổ của mình, mà chỉ nghĩ đến cái đau, cái buồn, cái khổ của người khác. Còn nếu ta không chạy lòng thương, lúc nào ta cũng xoay vần vào cái buồn của ta, lúc nào ta cũng than thở là đời em là bể sầu, lúc nào ta cũng than thở như vậy. Thế không ạ? Còn nếu mà ta có tâm lòng chạy lòng thương thì nhìn người khác thấy đau, mình thấy buồn. Nhìn người khác vui, mình thấy mừng. Cái đau, cái buồn của người khác là cái đau, cái buồn của mình. Cái vui, cái mừng của người khác là cái vui, cái mừng của mình. Và như vậy ta sống trong niềm tín thác vào Chúa, đấng giàu lòng thương xót. Mẹ Maria, mẹ xót thương, và Thánh Đức Monica sẽ chuyển cầu cho chúng ta được những ơn hơn lòng người mong ước. Hallelujah!
Hãy bên lòng thương xót Chúa, con gặp được Chúa.